Chương 3 Kinh và luận căn bản của pháp môn niệm Phật. A. Kinh A-di-đà, tiểu bản. Kinh A-di-đà duy nhất chỉ có một quyển, được Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma-la-thập đời Diêu Tần phiên dịch. Đặc biệt, bộ kinh này do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán xét nhân duyên, nhận thấy hợp thời, hợp cơ nên tự tuyên thuyết chứ không do chúng hội thưa hỏi. Đây là bộ kinh căn bản của pháp môn niệm Phật. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật đã mô tả sự thù thắng của thế giới cực lạc như sau: Cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu ly, pha lê hiệp thành. Thượng hữu, lâu cát, diệt dĩ kim ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời. Vũ thiên mạng đà la hoa, kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập dạng ức Phật, tức dĩ thực thời, huần đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Trên đây là đoạn kinh văn đặc tả cảnh trang nghiêm, thù thắng của thế giới cực lạc, mà bất cứ một Phật tử nào tu theo pháp môn niệm Phật cũng đều có thể thuộc nằm lòng và thông hiểu nghĩa lý. Do vậy, chúng tôi nhận thấy không cần thiết phải dịch nghĩa, nên chỉ tóm gọn ý chính mà thôi. Đây là thế giới được thành tựu từ vô lượng vô biên công đức, là thế giới vô cùng an vui, cực lạc, tuyệt đối lý tưởng, là quốc độ mà tất cả chúng sanh đều mong muốn quay về nương tựa trên bước đường giác ngộ giải thoát. Mô tả sự thù thắng của thế giới cực lạc xong, Đức Bổn Sư của chúng ta tiếp tục giải thích ý nghĩa về danh hiệu Phật A-di-đà. Xá lợi Phất, ư nhữ ý dân hà. Bỉ Phật hà cố hiệu A-di-đà. Xá lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-di-đà. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Xá lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao có hiệu là A Di Đà? Này Xá lợi Phất, ánh sáng quang minh rực rỡ vô tận từ Đức Phật kia chiếu suốt mười phương thế giới không hề ngăn ngại, nên ngài có danh hiệu là A Di Đà. Thọ mạng của ngài vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, và nhân dân trong cõi nước của ngài thọ mạng cũng lâu như thế, nên ngài có danh hiệu là A-di-đà. Kế đến, Đức Phật dạy rằng: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời. A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Nếu có thiện nam tín nữ nào nghe Phật thuyết kinh A-di-đà, liền sanh tín tâm, chấp trì danh hiệu, nếu trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày được nhất tâm bất loạn, khi lâm chung mà tâm không điên đạo, tức được vãng sanh, người đó sẽ được Phật A-di-đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc. Như vậy, trong bộ kinh này, Đức Phật dạy chúng ta một lòng chuyên niệm Phật A-di-đà, và trong quá trình hành trì, tâm niệm hành giả không được phép sao lãng, phải nỗ lực tập trung công phu để có chánh niệm, cuối cùng phải đạt được nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo thì mới chắc chắn được vãng sanh về cực lạc. B. Luận tịnh độ vãng sanh. Luận này được chư tôn đức tu theo tịnh độ liệt vào những kinh luận căn bản của tịnh độ tông. Trong giảng luận tịnh độ vãng sanh, Ngài Thế Thân tán thán pháp môn niệm Phật và giảng rõ về nội dung ba bộ kinh căn bản của tịnh độ: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đặc biệt trong luận này, Ngài đưa ra năm phương pháp niệm Phật rất cụ thể và thiết thực để hướng dẫn Phật tử công phu niệm Phật. 1. Dùng thân trang nghiêm lễ bái Đức Phật A Di Đà, môn lễ bái. 2. Miệng thanh tịnh trì danh hiệu Phật A Di Đà và luôn tán thán công đức của Ngài, môn tán thán. 3. Tâm luôn tưởng nhớ Phật A Di Đà và ước mong được vãng sanh về thế giới cực lạc, môn phát nguyện. 4. Quán sát chánh báo, y báo trang nghiêm của Phật A Di Đà cùng toàn thể thánh chúng ở thế giới cực lạc, môn quán sát. 5. Luôn hồi hướng công đức mình có đến tất cả chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ ta bà, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh sớm được vãng sanh tịnh độ, môn hồi hướng. Nếu thực hành rốt ráo năm môn này thì sẽ thành tựu vô lượng vô biên công đức. Trong vô lượng vô biên công đức đó có năm công đức cụ thể như cận môn, đại hội chúng môn, trạch môn, ốc môn và viên lâm du ký môn. 4 công đức đầu thuộc về tự lợi, công đức thứ 5 thuộc về hạnh lợi tha. Người tu pháp môn niệm Phật muốn thành tựu ước nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc khi mãn báo thân này, thì hiện đời phải tích chứa công đức, dung trồng căn lành, gây dựng chánh nhân tịnh độ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chánh nhân tịnh độ đã được Đức Phật thuyết giáo khai thị cho Hoàng hậu Vi Đề Hy như sau: muốn sanh về cõi nước cực lạc, phải tu ba thứ phước. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. Hai là thọ trì tam quy, giữ trọn vẹn các giới, đừng phạm oai nghi. Ba là phát lòng bồ đề, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người khác tu hành. Ba điều như thế gọi là tịnh nghiệp. Ba điều mà Đức Thế Tôn khai thị cho Hoàng hậu Vi Đề Hy về chánh nhân tịnh độ vừa nêu trên là nền tảng căn bản của pháp môn niệm Phật. Đây là điều kiện hỗ trợ rất đắc lực để hành giả trì danh niệm Phật có thể thỏa mãn chí nguyện vãng sanh. Như vậy, ngoài kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy chúng ta trì danh niệm Phật tương đối phổ biến, thì còn có rất nhiều bộ kinh Đức Phật đã thuyết giảng về pháp môn tịnh độ và cảnh giới cực lạc. Tuy nhiên, với Phật tử chúng ta thường chỉ biết đến ba bộ kinh nêu trên. Tôi nghĩ, dù chỉ biết ba bộ kinh tịnh độ căn bản đó, hay chỉ biết một bộ kinh A Di Đà và một bộ luận tịnh độ vãng sanh, với tính tâm kiên cố, hạnh nguyện sâu dày, tha thiết thực hành phương pháp trì danh niệm Phật, miên mật đến nhất tâm bất loạn, thì không những trong tương lai vãng sanh về Tây Phương, mà hiện tiền còn thọ hưởng một đời sống an vui cực lạc.
Thank you.
C. Sơ lược về bốn cảnh giới cực lạc. Tịnh độ có nghĩa là không ô nhiễm, cũng có nghĩa là trong sạch hay thanh tịnh. Tịnh độ là cõi nước thanh tịnh, không ô nhiễm, không còn sự đau khổ. Ở đây, chúng ta cũng cần hiểu thâm nghĩa của không ô nhiễm, không cấu bẩn, là để chỉ cho thực thể, thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Cõi tịnh độ là cõi mà từ thân tâm cho đến thế giới bên ngoài tâm, thể đều trang nghiêm thanh tịnh. Đó là quốc độ mà nhân dân trong nước này có y báo và chánh báo, hoàn toàn trang nghiêm thanh tịnh. Theo lời Phật dạy, thì có rất nhiều cõi tịnh độ trong mười phương thế giới. Tùy theo sự thù thắng trang nghiêm và đặc trưng của từng quốc độ, mà tính chất của mỗi cảnh giới có khác biệt, chúng ta có thể chia làm bốn loại. 1. Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Đây là cảnh giới của Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương. Cảnh giới này vô cùng thanh tịnh, trang nghiêm, an lạc, hạnh phúc, không có bốn ác thú. Như vì Phật, Bồ-Tát và các thường thiện nhân, tức chư Thánh, cùng sống chung với các chúng sanh mới vãng sanh, chưa chứng quả Thánh, nên gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Tỳ kheo Pháp Tạng muốn trang nghiêm tịnh độ nhằm giáo hóa hữu tình nên đã hình thành cõi cực lạc này. Để hình thành cõi cực lạc, tỳ kheo Pháp Tạng phải trải qua năm đại kiếp, vận dụng mọi khả năng mới tự thành thế giới. Trong kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ đều diễn tả thế giới cực lạc hết sức trang nghiêm tráng lệ, không còn khổ đau, không có ba ác đạo như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Này Xá Lợi Phất, đất nước ấy vì sao tên gọi là cực lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi sự vui lạc, cho nên cõi ấy được gọi là cực lạc. Kinh A Di Đà. Qua đó, chúng ta thấy y báo và chánh báo ở cõi Tây Phương cực lạc hết sức thù thắng. Nếu xét về chánh báo ở cõi cực lạc, chúng ta nhận thấy có những đặc điểm như sau. 1. Nhân dân trong cõi đó có thân tướng trang nghiêm, đầy đủ 32 tướng tốt, dung nhan vô cùng xinh đẹp. 2. Nhân dân sống lâu vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp. 3. Đầy đủ các phép thần thông. 4. Tâm trí luôn an định, không bị hoàn cảnh chi phối. 5. Đã sinh về đây rồi thì không còn bị sa đọa vào ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 6. Nhân dân được sanh ra từ hoa sen trong hồ thất bảo, chứ không cấu thành từ nam nữ mà sanh ra. 7. Cõi đó luôn an vui, không có vướng bận khổ đau. 8. Cõi đó không có khái niệm về bất thiện, huống gì có sự hiện hữu của bất thiện. 9. Trí tuệ biện tài vô ngại. 10. Được vô sanh nhẫn. 11. Oai lực tự tại. 12. Thân thể sáng chói. 13. Có vô số thanh văn. 14. Có vô số bộ xứ Bồ Tát. Xét về y báo, do nương vào đại nguyện của Phật A-di-đà, nên cõi cực lạc có rất nhiều thắng duyên. Đất đai bằng phẳng, mặt đất do bảy báo mà tạo thành, khí hậu ôn hòa, lưới báo bủa văng, sáu thời mưa qua, sen báo đầy dẫy, quá Phật thuyết pháp, cây báo phát âm thanh, muôn vật nghiêm lệ, không có ba đường dữ, cung điện trang nghiêm, quốc độ thanh tịnh, hồ tắm trong thơm, nước hồ lên xuống tùy nguyện, hương sông ngào ngạt, thức ăn tinh khiết, y phục tùy niệm, chim biết thuyết pháp, vân vân. Đức Từ Phụ A Di Đà có nhân duyên rất lớn với cõi Ta Bà chúng ta đang sinh sống. Lúc nào Ngài cũng thương tưởng, đợi chờ chúng ta như mẹ hiền mong con. Với lòng đại bi lân mẫn của Đức Từ Phụ, cộng với những thắng duyên nơi cõi cực lạc, nên các bậc tổ sư thường khuyên dạy chúng ta nên chí thành niệm Phật, phát nguyện vãng sanh về cõi đó. 2. Phương tiện hữu dư độ. Đây cũng là cảnh tịnh độ, nhưng chưa được rốt ráo, cứu cánh, mà chỉ là cảnh giới phương tiện của các hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa nhờ đoạn được kiến hoặc và tư hoặc nên thoát ra được tam giới. Kiến hoặc là sự thấy biết sai lầm, là sự mê lầm về kiến thức, tư hoặc là sự mê lầm thuộc về tư tưởng. Hạng nhị thừa muốn đạt đến cứu cánh rốt ráo cần phải tiến lên bước nữa, tức là đoạn trừ trần sa hoặc, sự mê lầm chi tế, và vô minh hoặc, sự mê lầm căn bản. Do chưa đoạn trừ hết trần sa hoặc và vô minh hoặc nên gọi là hữu dư. Đã là hữu dư thì chưa hoàn toàn cứu cánh, nên cảnh tịnh độ này được gọi là phương tiện hữu dư. 3. Thật báo trang nghiêm độ. Đây là cảnh giới của báo thân Phật và cũng là nơi an trú của các vị Đại Bồ Tát. Đường theo phương pháp chân thật mà tu tập, gặt hái được những quả báo thù thắng chân thật. Ở cõi này thì vật chất, sắc giới và tinh thần, tâm giới không còn gây chướng ngại. Theo lời sớ của Quán Vô Lượng Thọ, tu tập chân thật cảm đặng quả báo tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm. Đại thừa Viên Giáo gọi cõi này là cõi của các bậc tam hiền, trụ, hành, hướng. Còn bên Đại thừa Biệt Giáo thì đây là cõi của các bậc từ thập địa cho đến đẳng giác Bồ Tát. Vậy cõi này là cõi quá thân Phật và cảnh giới của các vị Bồ Tát đã tu chứng. 4. Thường tịch quang độ. Đây là cảnh giới pháp thân Phật an trụ. Thường là không thay đổi, không sinh diệt, tức pháp thân của chư Phật. Tịch là chỉ về đức giải thoát của chư Phật, vì chư Phật đã tận trừ các phiền não, vọng nhiễm, luôn hiển bày đức tính giải thoát. Quang được chỉ cho ánh sáng trí tuệ của chư Phật thường chiếu cùng khắp mọi nơi. Vậy cõi tịnh độ này đầy đủ ba đức tính quý báu của chư Phật: thường, tịch, quang, cho nên gọi là thường tịch quang độ. Khi chúng ta đã có tính tâm với bản nguyện của Phật A Di Đà, tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tin thệ nguyện lực của Phật A Di Đà chắc chắn tiếp dẫn chúng sinh có duyên đồng đăng chính phẩm sen vàng ở cõi tịnh độ phương Tây, và chúng ta thành tâm nguyện cầu vãng sinh về Cực Lạc. Với hành trang, tính, hạnh, nguyện, chúng ta tinh tấn trì danh hiệu Phật đến nhất tâm bất loạn, đương nhiên là chúng ta sẽ được toại nguyện.